Kế đó nữa là bám biếu. Cái gì nữa? Là giữ theo cái tánh cũ đó. Tánh cũ tất nhiên là tham sân si, nhất là tham, tham chừng này chừng kia, rồi mới nghĩ tới liên hệ bà con, anh em, cô bác gần xa, đủ thứ hết, mà nghĩ với một cái tâm phàm, chứ không phải là nghĩ với một cái tâm Phật. Nghĩ tới tâm Phật nó khác, Phật cũng nghĩ vậy, nhưng mà Phật nghĩ để làm sao cho tất cả người đó, người thân, người sơ của mình, tất cả đều được nhẹ nhàng tâm linh, đều được sáng suốt tâm linh. Phật thì Phật nghĩ vậy đó. Còn mình thì mình nghĩ khác. Mình cứ nghĩ rằng nếu mà với một cái lòng mà gọi là thương á, thương theo thế gian á, thì cứ nghĩ mình làm sao cho những người xung quanh mình nó có như là họ sống vật chất đầy đủ, họ sống đừng có thiếu cơm ăn áo mặc nhà ở, thì mới nghe qua nghe phải quá, thấy không? Cái chuyện xã hội phải quá, không? Nhưng mà nếu mà hiểu theo đạo á, mà cứ như vậy rồi mà mình muốn như vậy, là mình theo như vậy, tất nhiên là mình chính mình cũng vậy, mà người xung quanh thân của mình cũng vậy, cũng phải tạo nghiệp. Tạo nghiệp nó mới được cái đó. Mà hãy tạo nghiệp mà không khéo thì nhất hãy tạo nghiệp là phải chịu quả báo. Đâu quý vị thấy không? Thành thử ra hiểu được đạo như vậy rồi, thành ra cái vấn đề sống, ăn, mặc, ở, miễn làm sao mà cho nó tạm, cho nó có thôi. Chứ nếu mà mình không tạm, bởi vì mình lỡ là mình mang cái thân này rồi, nếu mà bây giờ mình không khéo thì thành ra cái thân này nó không có đủ cái sức để mà giúp cho nó, để mà nó sống thì nó bệnh, nó hoạn, nó khổ, mà mình có ở trong đó, bởi vì mình liên hệ, cho nên thôi làm sao cho tạm, chứ đừng có nên dư giả. Vì vậy cho nên ở trong kinh Phật nói, Phật dạy cho những người xuất gia đó, nghĩa là kêu là Phật đạo sư hữu sắc, giáo giới xuất gia, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Đức Phật dạy cho những cái người nào mà có muốn xuất gia, muốn giải thoát, muốn tu cho mình và cho người á, thì ba cái việc hàng ngày á mà mình sống đừng cho nó đủ lắm. Tam thường bất túc, ba cái việc mà thường sống hàng ngày, tức là ăn, mặc, ở, thấy không? Ba cái đừng cho nó đủ, bởi vì nếu nó đủ quá thì làm được, mà nó thì dĩ nhiên là nó thiếu quá thì cũng bệnh, cũng đau, cũng được. Cho nên phải đi con đường trung đạo, nó vừa tạm thôi đó. Còn người đời thì lại đặt cái vật chất ở lên trên hết, thấy không? Nghĩa là sống làm sao cho thiệt cao sang, cho thiệt là, nhưng mà lại quên cái tâm hồn đi, để cho cái tâm hồn nó tối thui, trong khi đó cứ lo cái vật chất ở bên ngoài. Vì vậy cho nên khi mà cái vật chất đó hết, thân này nó tan rã, thì cái tâm hồn đó nó tối thui rồi, mà nó tối thui nó phải đi xuống, nó nặng nề trong tâm hồn là nó phải đi xuống. Quý vị để ý thấy không? Cũng như tôi nói thí dụ, một cái thí dụ hàng ngày mình đây nè, mà mình thấy mình tâm hồn mình làm một cái chuyện gì, làm phước hay là ẩn nhẫn tu thiện một cái gì, rồi mình thấy cái tâm hồn mình nó sao nhẹ nhàng. Còn nếu mà ngày nay á, cái ngày nay mà mình tạo những cái nghiệp để cho muốn lợi về mình cho nhiều, ích kỷ thì phải tổn nhân, rồi nghĩa là muốn lường gạt đầu này, muốn nghĩa là mánh khóe thủ đoạn đầu kia này kia kia nọ, làm cho người ta đau khổ, thì hỏi cái tâm hồn mình nó có nhẹ có yên không, ngay thực tế đó, thấy không? Dầu cho mình không muốn, mình không có nhận cái sự thật đi nữa, nhưng mà cái sự thật nó như vậy rồi. Nghĩa là ngày nay mà nếu mình làm những cái chuyện mà không có được thiện á, thì tự nhiên tâm hồn mình nó nặng. Mà nếu mình làm những cái việc thiện, nhất là mình biết tỉnh, mình biết, thì tâm hồn mình nó nhẹ. Mà hãy thường thường cái gì nhẹ thì nó lên, mà hãy nặng thì nó xuống. Cái chuyện thường nó vậy đó. Mà cái tâm linh là cái quan trọng nhất. Đó quý vị để ý đi. Ví dụ như bây giờ á, ba đào bảy động, dầu là cái sự chết tới đi nữa, đụng đất hay đụng cát gì, nghĩa là tai nạn gì tới chứ, nhưng mà nếu cái tâm mình định rồi, định không có một chút nào mà lay động, không có chút nào sợ hết rồi, thì giả sử mà nó có tới xác thật tới đi nữa thì nó tiêu cái xác thân này thôi. Cái xác thân nó có nghĩa gì không, trước thì sau nó cũng tiêu, nhưng mà cái linh tánh nó sáng suốt vô cùng. Khi mà cái linh tánh mà nó rời khỏi cái xác này rồi thì coi như là nó sáng ngời, nó muốn coi như là không có cái nghiệp nó ràng buộc ở trong đó nữa, thì nó muốn đến một cái thế giới nào an lành, bởi vì sáng suốt mà. Cũng như cái người mà học giỏi sáng suốt, nghĩa là biết coi như là đường đi nước bước rồi, đâu có ngán cái gì nữa đâu. Thì tất nhiên là phải tìm cái chỗ an vui tốt đẹp mà tới, chứ không nên đi tìm cái chỗ tối tăm mơ mờ mà đến đó. Vì vậy cho nên tu có nghĩa là gì? Là làm sao gạn lọc sửa hết những cái phần nó nặng nề của tâm linh đó, để cho tâm linh nó nhẹ nhàng. Mà tâm linh nó nhẹ nhàng nó tới một cái mức độ mà gọi là cùng tận, thì gọi đó là sáng suốt giác ngộ hoàn toàn. Đâu bây giờ theo đó. Bài kinh tế: pháp báo hóa thân là chân Phật. Trong mẫu người chúng ta cũng như chư Phật đều có tới ba thân này. Nhưng mà chư Phật thì Ngài đã giác ngộ hoàn toàn, cho nên trong ba thân Ngài hiển lộ một cách rõ ràng. Còn chúng sanh cũng có ba thân, nhưng mà bị cái phiền não vô minh nó che. Mình cũng có báo cái pháp thân, báo thân, hóa thân, đó là chân Phật đó, tức là Phật tánh mình nằm ở trong đó. Pháp thân là gì? Tức là cái thân khi mà tâm linh hoàn toàn coi như là sáng suốt trong sạch, sống ở trong cái thân đó thì gọi là pháp thân. Còn hiện bây giờ nếu mà mình tâm linh hoàn toàn sáng suốt, giàu cho mà mình có còn mang cái xác thân này đi nữa, nhưng mà cái mầm móng, cái nhân của pháp thân nó có. Mà cái danh từ khác người ta gọi là hữu dư y niết bàn. Rồi khi mà mình bỏ cái xác thân này rồi mình trở vào cái vô dư y niết bàn. Đó là mấy cái danh từ chuyên môn trong nhà Phật đó. Tất nhiên là không còn thân nữa, mà tâm vẫn tự tại an nhiên, không có một cái gì là rắc rối hết, sáng suốt đó. Thì hằng ngày đây chúng ta muốn có được pháp thân, báo thân. Báo thân tức là cái thân đầy đủ phước báo, cái thân mà có thể nói rằng tướng hảo quang minh đó, mình có. Nhưng mà tại vì cái nghiệp mình tạo không có mức, không đến mức, cho nên khi sanh ra nhiều khi mình tạo đời trước cái nghiệp đó, tuy là mang thân người nhưng mà xấu, xấu xí, nó không có đúng, nó không có đúng với cái phước báo thân. Còn hóa thân là gì? Hóa thân tất nhiên là chẳng hạn như bây giờ mình đương mang cái xác thân, nhưng mà bây giờ những cái vật ở bên ngoài mà họ coi như là họ giúp cho nói lên cái nghĩa chữ báo thân rõ để cho quý vị thấy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị hóa thân, quý vị giảng nói được Phật pháp một thời pháp, thấy không? Mà bây giờ muốn hóa thân là chẳng hạn như bây giờ quý vị sắm một cái đài truyền hình, thấy không, lên để giảng thuyết. Thì khi mà theo một những cái luồng điện, một cái nơi nào mà hãy có những cái máy thu hình á, thì họ thu vô hết, thì quý vị đương ngồi đương giảng, nó cũng cái loại đó cũng để nói lên cho hóa thân đó, thiên bá ức hóa thân đó, thấy không? Đó là một nghĩa nhỏ trong cái nói thí dụ để quý vị thấy mình có đủ ba thân. Khi giác ngộ nó hiện ra, còn khi mê lầm thì nó bị kêu là nó bị che lấp, nó bị che đậy. Hiện bây giờ đây mình chỉ thấy rõ ràng là cái thân quả báo đây thôi. Cái thân mình hiện mang đây là cái thân quả báo, nó có cái nhân đời trước cái gì, thì bây giờ đây nó được cái quả báo đó, hoặc là quả báo về phước, hoặc là quả báo về tội đó. Thành thử ra cái thân này là cái thân quả báo, nó cũng thuộc về báo thân đó, nhưng mà thân quả báo, chứ không cái thân mà phước báo huệ báo như là cái thân của Phật. Thì trong này nói pháp báo thân, pháp báo hóa thân là chân Phật. Tuy ba thân vốn thật một thân, tuy là ba thân nhưng mà có một ha, một tức là ba, ba tức là một, mà khi giác ngộ rồi mới phân thân. Thí dụ như bây giờ nó hóa thân là phải phân thân ư thứ độ tha phương. Có một Đức Thích Ca đó, ngài phân thân nhiều nơi kêu là độ cho chúng sanh. Còn bây giờ mình phân thân đi nữa là chẳng qua là đi phải đi đó đi đây vậy thôi, chứ một sự thật là khi mà các ngài mà đã siêu thoát, đã giác ngộ hoàn toàn rồi á, thì ba thân muốn hiển lộ cách nào cũng được hết rồi, là bởi vì cái nghiệp mình không còn nữa. Còn bây giờ phù nghiệp hệ thọ thân, cái nghiệp bây giờ mình còn ràng buộc, bị ràng buộc trong cái báo thân này, thì ba thân kia nó không hiển lộ. Tuy ba thân vốn thật một thân, ngó trong tâm thấy tánh ba thân, nghĩa là ngó ở trong tâm á, thì thấy có cái đặc tánh của ba thân như tôi vừa giảng cho quý vị nghe đó. Pháp báo thân, pháp thân sao, báo thân sao, nghĩa quá thân sao, thì đó, tuy ba thân vốn thật có một thân rồi đó, rồi nó trong tâm thấy tánh ba thân. Nhiều khi mà mình hiểu đạo một chút, mình có cái trí tuệ một chút, mình nhìn lại là mình biết, mình biết mình có ba thân, nhưng mà ba thân đó là một, một mà ba, kêu là tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, vô lượng bá thiên đà la ni môn trong các kinh đó. Rồi tức thành giống chánh chân Phật huệ. Lúc bây giờ mà một tức là ba, ba tức là một, tức là thành một cái giống, cái giống chánh chân Phật huệ, tức là trở về nơi cái trí tuệ của Phật tánh mình trọn vẹn. Mà khi mà trí tuệ ở trong Phật tánh mình trọn vẹn đó thì chiếu phá tất cả vô minh đó, coi như là thành Phật, thành Phật thiệt. Còn hiện bây giờ đây á, là mình chỉ là thành có Phật, mà Phật mất cái chánh nhân thôi. Bữa trước tôi giảng chánh nhân Phật tánh đó, quý vị nhớ đó, chánh nhân Phật tánh là phải nhờ duyên nhân Phật tánh rồi mới có cái liễu nhân Phật tánh mới. Thành ra bây giờ mình làm sao mình sống? Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Sống tu tập làm sao, bởi vì mình sẵn có rồi, mình ráng mình tu tập làm sao để cho cái tâm mình á, lúc bây giờ coi giống như là một cái cảnh niết bàn đó tràn đầy trong tâm. Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Mà niết bàn đó không phải là đợi mình chết rồi mới có niết bàn, hay là niết bàn đó nó ở đâu một cái chỗ nào sâu hay vậy đâu, ở nơi mình đây nè. Con người mà sống an nhiên tự tại, không bị nghiệp câu thúc làm chủ, nghĩa là sống lúc nào cũng như lúc nào sáng suốt, đó là niết bàn rồi. Nếu mình được như vậy đó là mình có niết bàn rồi, chứ không phải đi tìm niết bàn ở đâu xa hết đó, thì nó sẵn đó rồi. Bây giờ nếu mà người có được như vậy đó thì đối với thân này tự tại quá. Bây giờ chỉ còn có cái ở chờ cái ngày nào kêu là bỏ cái báo thân này thôi. Mà bỏ sớm chừng nào thì tốt chừng nấy, bởi vì cái thân này mình mang một ngày là mình thấy khổ một ngày, là bởi vì cái thân ở đây nó chứa đầy máu mủ, nghĩa là những cái gì bất tỉnh ở trong này nè, cực chẳng đã mới mang cái thiệt mệt. Khi mà hiểu đạo được rồi, hiểu tới cái đó rồi, đối với cái sự chết nó không có sợ, không có sợ chị nữa, mà còn trong mau giải tỏa sớm chừng nào tốt đấy, chứ mình cứ mang đi thay hoài mệt quá đi đó, quý vị thấy không? Còn bây giờ đây mình chưa hiểu như vậy, cho nên hễ nghe tới bệnh với chết chứ là sợ rồi, nổi cái sợ không nó cũng đâu có sáng suốt nổi, quý vị để ý theo. Còn mà mình hiểu được đạo, mình quan sát được như vậy rồi thì cái vấn đề sanh tử đối với mình tầm thường quá, thấy không? Có sanh là phải có tử, cái chuyện là chuyện đương nhiên. Mà khi mình hiểu đạo được thì tử nó lại khỏe cho mình sớm chừng đấy, chứ để nhiều thì mình cứ mệt quá đi đạo, quý vị thấy không? Để chi? Để khi mà bỏ cái báo thân này thì mình có pháp thân liền, mình có báo quá thân liền, mình có cái phước báo thân liền, nó đâu có mất gì đâu. Còn hiện bây giờ mình cứ mang cái thân này ngoài, nó trở ngại quá, nó trở ngại đủ thứ chuyện hết rồi đó, là người hiểu đạo. Còn người mà chưa hiểu đạo được, hễ mà nghe tới nói chuyện mà nói chuyện chết đó là tao sợ đâu, cái sợ nó cũng quán hết rồi, nó đâu biết trời biết tăng gì đâu nữa, đừng thèm sợ. Cho nên cái khi quý vị đau ốm giữ chánh niệm còn hơn là lúc thường nữa, hay là đến cái giờ phút đó, bởi vì cứ nghĩ rằng hãy con người hãy có sanh là phải có diệt, cái chuyện đó có cái ai mà qua cái đó được đó, thấy không? Rồi mình nghĩ cho nó sâu thêm nữa, thiệt là cái thân cái này mình coi nó báo mình trọn đời mà. Cuộc đời của mình là lo cho cái thân này, nó là hết nữa thì giờ rồi, quý vị để ý đi. Lo cho nó ăn nè, lo cho nó mặc nè, lo cho nó đủ kiểu hết rồi. Cái thân này nó không phải là báo thân đó, nó không phải là pháp thân, nó không phải là qua thần hình, nó khổ lắm. Vì cái chỗ đó cho nên giải tỏa sớm chừng nào thì người ta lại thích chừng đấy. Chỉ có nhiều vị người ta tu hành, nhiều vị Bồ Tát tái sanh đó, sở dĩ là người ta nghĩ là bây giờ cái hạnh nguyện là chưa có tròn đầy, hai nữa là độ chúng sanh chưa được bao nhiêu, trong cuộc đời độ chúng sanh ít quá đi, nghĩa là giúp cho chúng sanh đâu mới có mấy một năm bảy ngàn người thôi, chứ chưa có giúp nhiều. Người ta còn muốn để mà kéo dài cái sự sống, để mà người ta giúp cho đời thêm nữa, đã có nhiều người là như vậy đó, cho nên người ta muốn sống lại thêm chút, Chứ sự thật ra đối với cái người tu mà biết đạo á, nghĩa là giải tỏa cái thân tứ đại ngũ quẩn bất tịnh này sớm thực sự thì tốt chừng này à, mừng chừng đấy. Hay là nói một cách khác, mà khi chết á, bằng cách gì người ta đã hiểu đạo rồi cũng không có cái gì sợ sợ hết. Bởi vì mỗi người đã có cái biệt nghiệp, những cái nghiệp đời trước riêng mình tạo cái gì đó, rồi cái thời kỳ cái quả thuần thục nó đến rồi đó, là mình phải trả. Có nhiều khi mình tu trong suốt cuộc đời nhưng mà mình còn có một cái nhân ác của đời trước mình chưa trả, bây giờ mình nhờ tu cho nên nó đốt cái giai đoạn nó trả sớm, trước sau thì cũng phải trả, nhưng mà nhờ tu á trả sớm đi thì đó là cái người mà ta hiểu đạo. Chứ còn có nhiều người không biết đâu, tại sao cái gì đó tu từ nhỏ tới lớn mà đến chết người chết bắt đắc kỳ tử, hoặc là chết người là chết đau thương, cái người ta chưa biết đạo đó. Chính đó nó không phải là hiện tại đâu, mà đời trước đã gây rồi, bây giờ nó tới cái giai đoạn nó giàu là tu đi nữa thì nó chuyển chút ít thôi. Nếu mà thật sự mà tu kêu là tu đúng mức á, thì tức là cái tâm linh lúc đó cái người đó họ đâu có sợ gì đâu nữa, đâu có ngại gì đâu nữa, trả là họ trả cho xong. Còn mình tại vì mình chưa có hiểu đạo cho nên mình thấy vậy, mình thấy mình đau thương. Nhất là cái người mà tham thân chấp ngã quá đó, thì người ta cứ trọng cái ngã này là nó quý giá, không có dám động tới nó. Chứ sự thật ra cái người mà người ta hiểu đạo thì ăn thua vậy đó, cái ngã này là nó tạm mà nó không có ăn thua gì hết trơn. Đáng việc là ta trả cho nó xong. Bởi vì một cái người ta hiểu được cái sáng suốt là cái không có tự nhiên mà ngẫu nhiên mà có đâu, mỗi người nó có một cái nhân đời trước, thì bây giờ cái quả nó thần thuộc nó ta sẵn sàng vui lòng mà trả, sáng suốt mà trả, không còn ân hận, không có một cái gì lo nghĩ mà trả, thì cái người đó là người sáng suốt, người đó là người đắc đạo, chắc chắn như vậy đó quý vị nên nhớ. Thì cái đó nó tùy theo cái nghiệp của mỗi người đời trước chứ không ai giống ai hết đó. Rồi bây giờ bài kể cái bài quá thân vốn tạo thành tịnh thể, tức là pháp thân. Quá thân tức là cái thân mà gọi là thiên biến dạng quá đó, cách này cách kia, vốn tạo thành tịnh thể, từ cái đó nó trở vào cái thể thanh tịnh của mỗi người chúng ta, cái thể thanh tịnh hoàn toàn, mà thể thanh tịnh tức là sáng suốt, tức là pháp thân đó. Tánh tịnh thường trụ tại quá thân, cái tánh mình được thanh tịnh tức là pháp thân đó, thì thường nó ở trong cái quá thân. Cái quá thân tất nhiên là thiên biến dạng quá, hay là nói theo trong kinh kêu là thiên bá ức quá thân, để mà hành sự này hành sự kia, để mà lợi ích cho tất cả chúng sanh, chứ không phải quá thân để làm gì đâu. Bởi vì chúng sanh nó nhiều quá đi, thì bây giờ phải làm sao mà quá thân ở cõi này cõi kia cõi kia cõi nọ để mà độ chúng sanh cho nó nhanh chút. Quá thân có nghĩa là như vậy đó. Khiến quá thân thành đạo ân cần. Khi mà lúc bây giờ thì mình khiến cái quá thân, thấy không, trở về với cái ánh sáng giác ngộ, tức là thành đạo tức là trở về với chân lý. Thì để gì? Ân cần, luôn luôn cần thiết, luôn luôn rất là coi như là tối cần cho trong cái lúc mà đắc đạo. Bồi viên mãn báo thân đức hạnh, luôn luôn là coi là gì đó, tô bầu luôn luôn cho cái viên mãn cái báo thân. Cái báo thân tức là cái thân có phước báo đức hạnh để mà ra độ sanh. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni ngài ứng thân thị hiện ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, thì cái đó ta gọi là ứng quá thân. Ứng thân hay là quá thân nó có một ha. Ứng thân quá thân để chi? Để mà cái kiếp hiện tại để mà cứu độ tất cả chúng sanh đó. Rồi kế nữa là tánh sân vốn sanh nơi tánh tịnh. Cái câu này là cái tánh giận tức. Cái tánh giận tức á, nó cũng sanh từ nơi cái tánh thanh tịnh. Cho nên mình biết như vậy đó, mình dẹp cái tánh sân đó tất nhiên là để cho cái tánh thanh tịnh nó phát triển, chứ không phải ngoài cái tánh thanh tịnh mà nó có cái tánh sân đâu. Cũng như tôi thường nói với quý vị đó, ở trong cái bản chân tâm của mình á, nó có phần nhiễm với phần tịnh. Mình tu tập tức là mình lấn cái phần tịnh nó để cho giải tỏa cái phần nhiễm. Còn cái người không tu tập á, thì cái phần nhiễm nó lấn vào phần tịnh. nó lắng một đầu cái thì tấu tâm mới mờ hết đọa lạc. Thành ra trong này nói nè, tánh sân vốn sanh đâu tánh tịnh. Ở trong cái bàn bài kinh này nó, người mà cái giận tức này cái nọ là nó cũng sanh từ nó cái tánh thanh tịnh, chứ không phải nó tự nhiên đâu, nó không phải nó có cái đặc tánh riêng đâu. Nó vậy đó. Tánh sân trừ, thân tánh sạch trong. Nghĩa là cái tánh sân si của mình mà nếu mà mình trừ thì cái thân tánh nó trở thành ra trong sạch, trở thành ra thanh tịnh, trở thành ra coi như là nó sáng suốt. Thấy không, cái gì thấy không? Trong tánh mình năm dục tiêu vong. Lúc bây giờ ở trong cái tự tánh của mình, trong cái Phật tánh của mình, năm cái dục lạc không còn nữa. Thế mà quý vị nhớ năm dục lạc không, nhớ không? Năm cái dục đó tức là ham tài, ham sắc, ham danh, ham thực, ham thùy, không còn nữa. Năm ngũ dục đó kêu ngũ dục lạc. Đó, trong tánh mình năm dục tiêu vong, lúc bây giờ nó không còn nữa. Còn bây giờ đây á, mình nghĩ thử coi, còn như vậy thì làm sao mà báo thân, pháp thân, hóa thân mới hiển lộ ra được. Đó, trong tánh mình năm dục tiêu vong, liền thấy tánh viên dung chân Phật. Liền bây giờ đó là cái bản tánh của mình viên dung, thì chân Phật hiện nguyên hình. Đó, quý vị thấy, thành thử thấy nó dễ là nó dễ chỗ đó. Nó dễ có nghĩa là chính cái tánh Phật đó hiện bây giờ nằm trong con người mình, không có đâu xa hết. Đó, thì bây giờ chỉ có mình gia công làm sao để mà giải tỏa cái tam độc đi hàng ngày, để mà sống với lại cái tánh mà nếu mà mình muốn mới mình không biết sống, giải tỏa là sống cái gì, thì mình phải sống với cái tam vô lậu học, tức là giới định huệ luôn luôn. Đó, thì liền thấy Phật viên dung chân, liền thấy tánh viên dung chân Phật. Còn nếu ngược lại là cả một vấn đề. Đấy, chừng đó. Kế đến nữa, đốn giáo pháp kiếp này đặng gặp. Về giáo pháp mà tu hành á, có đốn giáo với tiệm giáo. Mà đốn giáo là cái giáo pháp chỉ thẳng vào tâm mình để mình tu cho mau thành Phật, kêu là đốn. Còn tiệm giáo á, nghĩa là phải tu dần dần. Dần dần nghĩa là tu từ cầu an, cầu phước, rồi tu dần dần gieo cái nhân lành từ dần dần, thì cái đó kêu tiệm giáo. Tiệm giáo là phải đi dần dần. Còn đốn giáo là cái bài kinh bữa nay chỉ đây nè, đi thẳng tu tập để mà thấy tánh thành chân Phật liền. Tự tánh liền thấy Phật hiện thân, tức là cái tánh mình liền thấy cái tánh Phật hiện thân. Thì cái tánh Phật tất nhiên là hiện nhiên. Bây giờ mình sống toàn là ý nghĩ cũng sáng suốt, hành động cũng sáng suốt, lời nói cũng sáng suốt, đó là tánh Phật. Khi mà được như vậy là mình thấy tánh đó. Còn hiện bây giờ mình không có thấy tánh Phật nữa, ý nghĩ là toàn mình nghĩ cái chuyện gì là cái chuyện cho bản ngã, cái chuyện cho lợi kỷ, cái lợi ích kỷ hại nhân không ha. Thì cái đó thì tánh Phật làm sao mà hiển lộ được. Đó, quý vị thấy không? Người tu hành muốn kiếm Phật thân, người tu hành mà muốn tìm cái thân Phật, không phải là thân chúng sanh đó, thì nơi nào kiếm chân thân của Phật? Tất nhiên là khó. Người ta hỏi như vậy thì kiếm cái nơi nào, nơi nào để mà kiếm cái chân thân của Phật? Chỉ chỗ không được, là bởi vì cái linh tánh của mình nó đâu có hình tướng, đâu chỉ chỗ, có đông tây nam bắc, hay là nó có quá khứ hiện tại vị lai ở đâu. Nó chỉ là một cái hiểu biết, cái linh tri linh giác, một cái chân không thôi, diệu hữu thôi. Đó, vì vậy cho nên bây giờ nếu muốn thấy tánh Phật của mình là gì, là theo tôi nghĩ để quý vị ý thức rồi quý vị có thể thấy tánh được hết, là mình không còn thấy cái tánh tham lam của mình nữa. Mình sống này hàng ngày nè, không thấy cái tánh giận tức của mình, buồn phiền của mình nữa. Chứ cùng mình bây giờ hở cái là buồn, hở cái là phiền, đủ kiểu buồn, đủ kiểu phiền đó. Và nhất là mình làm cái gì trong đó nó cũng tới nâng tới chốn, từ việc nhỏ đến việc lớn. Được như ba cái đó rồi thì tự nhiên dẹp ba cái đó rồi thì quý vị nghĩ lại cái mặt trái của ba cái đó là tánh Phật. Chứ không có gì khó trở trở, thấy không? Nghĩa là bây giờ nghĩa là thế nào? Mình sống mình thấy trong tâm không còn có một cái gì gọi là tham luyến của cái cảnh đời hết. Từ vật chất cho đến tinh thần mình thấy mình an nhiên quá, không có cái gì tham. Đó, thì nếu mà được như vậy đó là quý vị thấy lê lói cái tánh Phật rồi, thấy không? Và suốt cái thời gian mình sống, mình thấy không có cái gì buồn phiền hay là giận tức hay là ghen ghét ai, thấy thản nhiên lắm, ngộ lắm. Dầu là kẻ quán cũng vậy nữa, kẻ mà họ muốn quán, muốn giết, muốn hại mình, mình cũng thấy tự nhiên, không có cái gì chướng ngại. Đó là cái thể mình gần thấy Phật tánh rồi, thấy không? Đó, đó như là Phật tánh chỗ đó đó. Hay là bây giờ suốt cả cái thời gian mình sống đây, mình thấy mình làm cái gì đó đúng, từ hình thức lẫn tinh thần, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái nói, cái gì mình thấy nó cũng coi như là kêu là chân lý hết trọi trơn á, thì đó nó hết si mê. Mà hết si mê á thì đó là cái tánh của mình nó đặc biệt, nó nằm ở trong cái hết si mê đó, gọi là kiến tánh thánh Phật. Đó. Trong tự tánh thấy thường chân Phật, ở trong cái tánh của mình á, nghĩa là thường thường thấy chân Phật, nhưng mà tại mình không để ý. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, cái chân tâm của mình á, thỉnh thoảng nó cứ lưu lộ ra, mà tại vì mình không để ý. Nó lưu lộ ra ở đâu? Kiến, văn, giác, tri, thấy, nghe, hiểu, biết, bốn cái đó. Mà tại vì mình không có chịu để ý, trừ khi nào mà cái tâm mình định tĩnh, cái trí mình sáng suốt, thì trong lúc có hiển lộ ra, mặc dù mình còn đương mang cái xác thân tứ đại này, nhưng mà thỉnh thoảng có hiển lộ ra ở trong cái chân tâm của mình, ở trong cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết. Đó, thấy đó, cũng như rồi thì chẳng hạn như là cái thường còn, nó không có gián đoạn cái thấy. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mà vua Ba Tư Nặc ngài mới bạch với Đức Phật đó, ngài nói cái thân của con thì bạch Đức Thế Tôn, cái lúc 3 tuổi nó khác, bây giờ con 63 tuổi nó khác cái thân đó, nhưng mà cái thấy của con nó không có khác. Cái ngày mà bà thân mẫu con đưa đi qua yết kiến cái miếu công kỳ bà ông thần kỳ bà thiên ở bên kia sông Hàn, thì con lội qua sông Hàn, con thấy cái nước sông Hàn. Lúc đó con mới có 3 tuổi 4 tuổi hả, năm nay con 63 tuổi, con đi qua cái nước sông Hàn, con thấy cái nước, cái thấy nước cũng vậy đó. Ta thấy chưa, kêu là thấy thường trú đó. Nghe, nghe cũng vậy, cái tánh nghe nó cũng vẫn là thường, thấy không? Thí dụ như bây giờ do đó cho nên mới có cái chuyện mà Đức Phật biểu ngài lào la đánh chuông hỏi ngài A Nan đó, nghĩa là đánh tiếng chuông hỏi tiếng, thì ngài A Nan là nói dạ cái tiếng, con nghe cái tiếng chuông. Hết cái đánh tiếng chuông rồi hỏi ông có nghe gì không, thì ngài A Nan nói dạ con không có nghe gì hết. Rồi biểu đánh tiếng chuông nữa hỏi ông có nghe nữa, dạ con nghe tiếng chuông. Rồi hết đánh, bởi vì phải 3 lần như vậy để cho ông A Nan ông mới nhận chân. Mà nói ông A Nan tức là nói chúng ta đó, thường thường là chúng ta nghe hết tiếng chuông thì cũng trả lời dạ hết rồi, không có nghe gì nữa thôi. Nhưng mà sao lại không nghe? Cái tánh nghe nó thường còn mãi mãi, em cho thấy không? Nghĩa là mình không có nghe cái tiếng chuông, nhưng mà mình nghe cái không. Không có gì thấy không? Nghĩa là không nghe cái tiếng động như thế này, nhưng mà rồi nhất là mình nghe nó thường còn. Thấy chưa? Thấy, nghe, hiểu, biết, nó thường còn. Thì do đó cho nên cái chân tâm của mình nó lưu lộ trong đó mà mình không để ý. Mình không để ý đó. Cho nên trong này nó, trong tự tánh thấy thường chân Phật, có chân thì giống Phật mới thành. Nghĩa là mình có hiểu, có chân, mình tu theo cái đúng cái đó đó, thì cái chân Phật mới thành được, cái giống Phật mới thành được. Chứ nếu không thì làm sao mà trở thành cái giống giác ngộ được. Thì phải có cái nhân giác ngộ. Nhân giác ngộ tức là mình tu nhân giác ngộ, phải cho sáng suốt. Hãy mình tu cái nhân sáng suốt thì tất nhiên là trở về cái quả sáng suốt. Chẳng thấy tâm kiếm Phật ngoài thân, nếu mà không thấy được cái tâm mà cứ lo đi tìm Phật ở ngoài cái thân này á, thì không bao giờ có hết. Chắc chắn tâm vọng khởi thiệt phần si ám, để cái tâm mình mà cứ hết cái vọng khởi này tới cái vọng kia nó khởi, thì cứ si ám nó nổi lên suốt, nghĩa là hết đời này qua cái kia không có khi nào mà sáng suốt được. Đốn giáo pháp nay truyền diễn giảng, đây là nói về cái pháp đốn giáo để mà diễn nói ra, đi thẳng vào cái tự tánh, kêu là tự tánh chân Phật.
cứu độ người tự ráng tu hành, nghĩa là mỗi người phải ráng tu trì, tu trì, thấy không? Bảo người nay học đạo huyền vi, ở trong này tự để vậy, tự để chẳng phải để tên tôi đúng không? Bảo người nay học đạo huyền vi, tức là một cái đạo nhiệm màu, cái đạo mà khó mà cắt nghĩa được, tức là cái chân lý chân tâm làm sao mà đem ra cắt nghĩa được, thì cái đó phải làm sao, rồi phải dùng cái tâm của mình để mà thấu triệt, mà dùng cái tâm của mình nó phải là cái tâm định. Cho nên thường thường người ta nói rồi phải thiền định, là để cái tâm định được mong thấu triệt. Rồi còn cái người mà cái tâm nó loạn quá đi, mà bây giờ biểu ngồi nó định thì nó lâu lắm, các ngài biết các ngài nó không được đâu, biểu mấy cái người đó thì không thể nào được, cho nên phải tập dần dần, tập dần dần, tất nhiên là phải đi về các pháp môn khác, pháp môn khác như là tụng kinh, như là niệm Phật đó. Rồi từ những cái pháp môn đó nó cũng đi tới cái chỗ mà cái tâm nó định, niệm Phật tức là niệm tâm mình để tôi giảng đó. Chớ thấy đó lòng thì lơ lửng, nghĩa là chứ đừng có nên thấy mà giảng nói sao mà kêu là nó vô hình vô tướng, cái tâm linh nó khó quá này kia kia nọ, rồi cứ lơ lửng không chịu thực hành. Đó, thấy không? Thành thử ra nói tóm lại cái bài kinh này là chỉ cái tánh của mình là một con Phật thiệt. Bây giờ đây làm sao mình cứ về mình thí nghiệm, mình sống trong cuộc đời thân khẩu ý nó như thế nào, những cái sự mà tạo thiện nghiệp ác nghiệp đó đều do thân khẩu ý, mình coi thứ coi tới cái mức độ nào. Bởi vì cái thân khẩu ý này, nhất là ý, nó đi liền với lại cái Phật tánh, nó là một ở trong cái Phật tánh, nó đi về phần vọng, còn Phật tánh về phần chơn đó. Thì bây giờ đây á, mình cứ suy xét lại để mà đi thẳng vào làm sao cho mỗi ngày tâm mình được sáng suốt tự tại mỗi giai đoạn, mà cứ trải ngày dùng tháng như vậy đó, thì tất nhiên là cái tâm mình nó được nó sáng suốt. Cũng như nói nôm na, mỗi ngày mình phải chịu khó lau gương, bây giờ nó bụi bặm nó đóng đầy hết đi, mà nói học pháp là lau cái gương lòng. Mỗi ngày mình thiền định, mỗi ngày mình tụng kinh, mỗi ngày mình bái sám, giống như lau gương lòng á. Thấy không? Mà hễ gương lòng mình lau hết bụi sớm chừng nào thì cái ánh sáng của gương nó chiếu rọi chừng nấy, sớm chừng nấy. Còn nếu mà mình lau một bữa, nghỉ 10 bữa thì nó đóng thêm vô, nó đầy hết nữa chứ nó đâu có, thấy không? Rồi nghe ai nhắc thì nói sao mà gương lòng của quý vị sao mà bụi đóng nè. Rồi chịu khó cũng ráng đem đồ đem đạc mua dụng cụ về lau đâu chừng 2 bữa rồi nghỉ luôn 1 tháng. Như vậy thì không biết chừng nào mà cái tự tánh chân Phật của mình nó hiện hết á. Vì vậy cho nên phải rồi á, nếu mà mình vững chắc đi nữa, mình hiểu thiệt kỹ lưỡng đi nữa, thì nhất cử nhất động hàng ngày, dầu là quý vị sống còn tại gia cũng vậy nữa, đương đi làm việc cũng vậy nữa, tất cả ngành gì cũng vậy, lúc nào quý vị cứ nghĩ nhiếp tâm và chánh niệm. Hai cái danh từ là nhiếp tâm là giữ tâm của mình cho bình tĩnh, nhiếp tâm là thâu nhiếp cái vọng tâm, đừng cho cái vọng tâm nó phát khởi, là luôn luôn chánh niệm, tức là nghĩ cái sự chân chánh. Nghĩ cái sự chân chánh đó là cái sự gì, nó tùy theo cái việc làm của quý vị. Ví dụ bây giờ quý vị đương làm trong sở gì đó, thì mình làm cho nó đúng mức tới nơi tới chốn. Dầu là không phải là việc đó, việc của mình đi làm bướng đi nữa, nhưng mà không được, mình phải làm đâu đúng mức. Còn nếu mà quý vị nói rằng không làm trong sở đó, mà bây giờ những vị khác ở trong chùa, thì cái giờ phút đó là cái giờ phút có thể nói rằng tụng kinh, thì phải làm sao mà nó cho nó đúng chánh niệm ở trong để cái thời tụng kinh cho nó đúng. Hay là nấu ăn, hay là dọn quét, bất cứ cái gì trong giờ phút nào cũng vậy, quý vị cứ nhiếp tâm và chánh niệm, để chi, để dần dần để chuyển cái vọng tâm, để chuyển cái tà niệm. Bởi vì mình cái vọng tâm phiền não với cái tà niệm của mình nhiều quá đi, cho nên cái tâm mình nó không sáng được. Rồi quý vị thấy vậy đó. Thành thử là theo tôi nghĩ á, quý vị hiểu đạo cho cao một chút, thì ở trường hợp nào ở đâu cũng đều là kêu là tìm cái tự tánh chân Phật của mình được hết, tức là để mình tu mình thành Phật đó, chứ không lựa là đến chùa hay là ở cái chỗ nào mà gọi là thanh vắng hết là mới tìm Phật được đâu. Thanh ở cái chỗ thanh vắng, thí dụ như bây giờ lên núi ngồi, vô trong rừng ngồi, mà cái tâm mình cứ luôn luôn nghĩ cái chuyện của ở chợ ở Paris, nghĩ cái chuyện của mình, thì hỏi cho lên trên đó ngồi chi mới vô ích, mất thì thời gian, thấy không? Cũng như vậy, nếu mà bây giờ mà cứ vô chùa nhưng mà mình hành động, mình lời nói nó giống như người thế gian, nghĩa là nó tạp loạn, nó đủ, thì nó cũng như vậy, nó không có lợi gì tỏi trơn á. Quý vị nên nhớ chị, thành ra cái chánh rồi kêu là đốn giáo là vậy. Đốn giáo á là cái giáo lý đó chỉ thẳng mình đi thẳng vào tâm của mình mà tìm Phật, ông Phật của mình. Còn tiệm giáo là chỉ đi vòng quanh, đi vòng 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 rồi mới đi tới chỗ đó gọi là tiệm giáo, nghĩa là đi lần. Thì tại sao mình cái đốn giáo mình không giữ bây giờ đi, thấy không? Giữ tâm thanh tịnh, dĩ nhiên là đầu tiên thì nó khó đó, nhưng mà từ từ cứ như vậy đó, như vậy nó mình giữ. Làm cái gì thì làm, đừng cho cái tham, cái sân, cái si nó vô trong cái việc làm của mình. Mình làm cái gì đó mình phải dùng giới định tuệ. Giới là phòng phi chỉ ác, định là cái tâm mình nó yên định và nó phát sinh trí tuệ. Thì chỗ nào quý vị tu cũng được hết. Đó, cái điểm đó là cái điểm mà chúng tôi mong để cho quý vị thấy dễ. Cho đến nỗi đi đứng nằm ngồi ăn nói, lúc nào phải giữ nhiếp tâm chánh niệm luôn luôn đàng hoàng, đừng có bỏ. Bởi vì hãy bỏ một cái á, là cái vọng nó nhào vô liền. Hãy bỏ một cái là cái vọng nó, rồi thành ra hiện bây giờ quý vị thấy mình toàn là sống với vọng tưởng không ha. Vợ mưa cái này lo cái kia, toàn là vọng tưởng. À, mà hãy vọng tưởng thì chạy theo cái vọng thì làm sao mà cái tánh Phật của mình hiển lộ được. Đó là cái điểm mà then chốt nhất quý vị, để chỉ có một điều mà cái này thì chúng tôi cũng nói nhiều, chỉ một điều là nhiều khi mình cũng muốn lắm mà khổ quá, thì cái nghiệp mình nó nặng quá đi, muốn không được, nó không thế nào được hết trọi đơn á. Đó là tại cái nghiệp của mình nó nặng lắm. Thí dụ mình muốn nhiếp tâm chánh niệm mà nhiếp không được, ngồi ở đây nghe nói thì kể mình ráng để nghe thầy nói giờ mình nhiếp tâm chánh niệm để cho mình sáng trong tâm hồn, thứ ở tâm hồn mình sáng thì cái gì mình cũng ngon lành. Nhưng mà ra khỏi giảng đường rồi chứ đừng nói tới về nhà nữa nha, là nó bắt đầu nó khởi lên lại giọng lại, nó khổ như vậy đó. Rồi mình hiểu như vậy đó, cho nên cái nghiệp nặng quá, cái vọng tưởng nó đầy hết trọi trơn. Rồi bây giờ mới có cái vấn đề gọi là họ nó thấy khó, bây giờ phải lạc nguyện, phải tu trì. Lạc nguyện cái như thế nào? Tôi bây giờ tôi phải nguyện, nghĩa là một ngày tôi ăn bữa thôi, để cho nó đừng có cái vật chất nó nhiều, để cho cái vọng tưởng nó ít. Tất nhiên là nó theo, hay là phát nguyện tu trì là bây giờ tôi phải lại tam thiên Phật, luôn luôn thôi lại 3000 danh hiệu Đức Phật, là để chi? Để diệt từ cái vọng tưởng phiền não đó, chứ không có diệt tội trơn á. Chuyển nó đi cho nó bớt đi, bởi vì nó đầy hết á. Trong giấc ngủ cũng là phiền não, điên não, lo là lo cái đó thôi à. Chứ nếu mà cái vọng tưởng điên đảo của mỗi người mà nó nhẹ, thì cái pháp môn mà tôi chỉ mà nhiếp tâm chánh niệm á, quý vị có thể giải quyết cái vấn đề sinh tử trong cái cuộc đời này nè, khỏi cần tới đời sau nữa, có thể nó thành đạt đạo trong đời này nè, có gì đâu khó. Nếu mà khi mà tâm linh chúng ta nó sáng như nãy giờ thầy già tôi giảng nó, theo mà quý vị ở chỗ nào là không thành Phật, kêu là tức thân thành Phật, lập địa thành Phật. Nếu mà mình giữ cho nó đúng, cái này nó khổ quá, khi nghe thì mình cũng muốn phải cho cái đó đúng, chắc mình phải về mình giữ. Nhưng mà hãy ra khỏi cái nghe rồi một cái á, là cái vọng tưởng điên đảo nó nhào vô, nó ụp vô đầy hết trọi trơn. Nó vậy, nó khổ là khổ vậy đó. Cho nên con có nhiều người nghĩa là ba chìm bảy nổi, sáu linh đinh là vậy đó. Nghĩa là lúc thì phát nguyện tu rộng đảo diệt không được, rồi bỏ, giải tỏa rồi trở lại cứ đi trở lại như vậy đó. Thành ra cái nghiệp nó nặng, nó tốn lại là cái nghiệp nó nặng. Mà sự thật mà nói, trong kinh Bổ Tích nói đó, cái nghiệp lực của mỗi người, cái sức nghiệp của mỗi người mà tạo đời trước á, nếu mà nó có hình tướng á, nó đầy hết cả cái hư không thế giới này. Dễ sợ gì, nói vậy để quý vị biết. Tại bây giờ nó không có hình tướng đó, mình không thấy, nhưng mà hỡi là cao nó. Bây giờ thí dụ tôi nói cái thí dụ, ai nói động tới cái tên của mình chút thôi, chữ tới tên mình đi, mình có khởi cái tâm lành thương được không? Không. Hãy vừa mở miệng chữ là bên này, nghĩa là coi như là đau phao liền, nghĩa là tức giận liền, nghĩa là mất thăng bằng liền. Đó quý vị thấy không? Thế ai mà khi nào họ chữ tới mình thản nhiên, mà nhiều khi còn phát cái lòng từ bi nữa, còn thương mến cái gì đó nữa. Thương là sợ họ tạo nghiệp, họ tạo cái khẩu nghiệp rồi làm sao khỏi bị cái quả báo. Cái chuyện là chuyện đương nhiên. Thương nổi không, không nổi. Đó, cứ nghĩ bao nhiêu đó là mình thấy cái vọng tưởng mình nó đầy, nó bao quanh con người mình, thấy không quý vị thấy? Nó bao quanh. Nó cử tâm động niệm vô phi thị tội, trong kinh Địa Tạng nói đó. Mới vừa khởi cái tâm lên là động cái chánh niệm rồi, tức là vọng niệm lên gì nữa, thì đó là tạo tội rồi. Cử tâm động niệm vô phi, vô phi là không phải, không chẳng phải, tức là phải, đều là tạo tội hết. Khó là khó chỗ đó đó. Do đó cho nên phải thọ giới, rồi phải học luật, rồi phải nghiêm trì, như là phải đi. Bây giờ mình đi nhanh không được, mình đi liền không được, mình đi phản lực không đủ sức đi, không đủ tiền, không đủ phép đi, thì phải đi đường bộ chứ, giờ biết làm sao. Đường bộ thì nó lâu đó một chút, nó khổ não một chút. Đường bộ là tiệm giáo tu hành, còn đường phản lực là đốn giáo tu hành. Nhưng mà cái người mình đi đốn giáo đâu phải là vấn đề người nào cũng đi được ở đâu. Nó phải đủ điều kiện, đủ nhân duyên, đủ yếu tố. Nhất là đủ trí tuệ. Có trí tuệ, có giàu giàu thì mới đi được. Vâng, giàu quá chứ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.